Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị thính giả đến với khung giờ quen thuộc của chương trình Giờ thứ 9 trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý thính giả, Tết là dịp để đoàn viên sum họp bên gia đình. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn hay do đặc thù công việc, nhiều người lao động đã phải làm việc xuyên Tết. Nhịp sống hôm nay sẽ chia sẻ câu chuyện của họ. Một câu chuyện chính sách, phóng viên Hồng Nhung sẽ gửi đến quý vị và các bạn bài viết ghi nhận về chương trình Tết ấm an sinh của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang. Cuối chương trình, một quà tặng giờ thứ 9 trong ngày đầu tiên của năm mới Giáp Thìn. Mời quý vị cùng thưởng thức những ca khúc xuân.
Nhịp sống hôm nay.
Quý thính giả thân mến, trong khi mọi người đang vui vẻ du xuân hoặc quây quần bên gia đình để đón một cái Tết đầm ấm sum họp, thì với nhiều công nhân và người lao động, họ vẫn âm thầm làm việc sản xuất. Phản ánh của phóng viên Thanh Thu, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Đêm giao thừa là lúc mọi người dân hân hoan chào đón năm mới, thì chị Nguyễn Thị Huyền Trang, công nhân tổ sản xuất 3, đội môi trường, công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang vẫn đang hối hả đẩy nhanh chiếc xe chở xác đến điểm tập kết. Theo chị Trang, Tết đến xuân về là dịp để mọi người sắm sửa và trang hoàng nhà cửa, nên số lượng xác nhiều gấp 2 đến 3 lần ngày thường. Để thành phố Bắc Giang luôn được xanh, sạch, đẹp, thì hơn 100 công nhân của đội môi trường phải miệt mài làm việc xuyên đêm, chị Trang chia sẻ.
Khi mọi người đi chơi về nhà thì chúng tôi mới hoàn thành công việc. 11 năm không được ăn Tết ở nhà, trong khi mọi người gia đình sum vầy đêm 30 thì chúng tôi phải dọn dẹp cho thành phố xanh, sạch, đẹp. Do công việc, nó do mình yêu nghề thôi. Năm mới 2024 này chúng tôi mong muốn tất cả chị em công nhân chúng tôi đều được có một cái Tết sum vầy, tràn ngập niềm vui, ai ai cũng có sức khỏe để có thể làm đẹp cho thành phố Bắc Giang.
18 năm làm việc tại công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang là ngần ấy thời gian chị Nguyễn Thị Là không được ở nhà đón Tết Nguyên đán với gia đình. Tết năm nay cùng với các chị em trong đội môi trường, chị Là đã làm việc xuyên Tết từ 2 giờ chiều, ngày 30 cho đến gần sáng ngày mùng 1. Thay vì dọn dẹp trang trí nhà cửa cho gia đình, chị Là dành hết thời gian để vệ sinh, làm đẹp thành phố Bắc Giang. Chị Là cho biết.
2 giờ sáng rồi thì mọi người đã đi xem bắn pháo hoa, về nghỉ ngơi rồi. Bây giờ chúng tôi mới hoàn thành được công việc, mới đưa rác về để xe cơ giới vận chuyển đi sang chỗ tập kết rác. Đặc thù công việc, trong công việc này mà không yêu nghề thì chắc là cũng không tồn tại đến bây giờ. Mình yêu nghề, sự thông cảm của gia đình mới tạo điều kiện cho mình. Cái thứ nhất là hỗ trợ, từ nhất là người mẹ chồng mình với lại chồng con mình thông cảm. Mình mới làm được, hoàn thành được công việc nó tốt hơn.
24 năm trong nghề, mặc dù chưa năm nào chị Đỗ Thị Hiền, tổ trưởng tổ sản xuất số 3, đội môi trường được đón giao thừa ở nhà cùng với gia đình, nhưng chị Hiền vẫn cảm thấy may mắn khi có những chị em đồng nghiệp vui tính, sẵn sàng chia sẻ công việc và động viên nhau cùng làm đẹp cho thành phố. Bởi với các chị, khi được nhìn thấy các tuyến phố sạch đẹp chính là niềm vui lớn của những người công nhân vệ sinh môi trường và cũng là lúc họ bắt đầu lo cho cái Tết của gia đình, chị Hiền chia sẻ.
24 năm qua là chưa một năm nào được đón giao thừa tại gia đình vì đặc thù công việc của công tác vệ sinh môi trường. Đến tầm 9-10 giờ ấy, thì mọi người dân là mặc quần áo đẹp để đi xem bắn pháo hoa và đi chơi, thì chị em chúng tôi lại tục cái công việc của mình là quét dọn sạch sẽ từ vỉa hè đến lòng đường. Và trong khi chờ đợi mọi người dân bắn pháo hoa thì chúng tôi ngồi giải lao cũng thấy chạnh lòng và buồn. Thôi thì xã hội phân công thì mỗi người một việc. Thế chúng tôi lại cứ nghĩ đến như thế thì là hoàn thành tốt cái công việc được giao.
Ngoài các công nhân công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang, trong ngày đầu năm mới còn có rất nhiều người lao động xa quê ở lại Bắc Giang vừa ăn Tết vừa lao động sản xuất. Cũng như nhiều người lao động ở lại ăn Tết trong xóm trọ Mi Điền, phường Nính, thị xã Việt Yên, anh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1990, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Crystal Martin, đã ở lại công ty làm thêm từ ngày 29 Tết. Với mức lương 400% so với ngày thường, anh đã ở lại làm việc để có thêm thu nhập lo cho gia đình. Anh Kiên cho biết, trong công ty, không phải ai đăng ký làm xuyên Tết cũng được duyệt. Các công nhân ở lại làm Tết đều có hoàn cảnh khó khăn và là những công nhân lao động tích cực. Anh Kiên chia sẻ.
Hai vợ chồng cũng làm công ty nhưng mà người một mình đăng ký lại làm Tết thì cũng cố gắng ở lại làm Tết để thêm thu nhập gửi về cho gia đình. Thế là ở đây mình mấy ngày Tết thì cũng hơi buồn vì là Tết thì ai cũng về quê, thì ở lại lao động và cả công ty thì có hơn 100 người thôi, chấp nhận là thiệt thòi hơn người khác thôi. Thì công ty thì cũng tạo điều kiện mà làm mọi thứ, thì từ thời gian làm với cả công việc làm thì mọi thứ nó cũng thoải mái hơn những ngày bình thường. Nhưng mà cái quan trọng nhất là lương cao, một thứ hai là người lao động thì chỉ cần như thế thôi. Mà công việc mình làm tốt thì công ty mới tạo điều kiện cho mình làm Tết, chứ không phải là ai cũng được làm. Cả một công ty lớn thế có hơn 100 người thì cũng là vinh dự rồi. Bản thân tôi cũng người lao động rất chăm chỉ trong công ty, làm ngày Tết thì cấp 4 lần bình thường mà 400% lương. Giờ lao động thì cũng giảm đi, rơi vào 7,5 tiếng. Tôi thấy rất là hợp lý.
Thay vì về quê Cao Bằng đón Tết cùng gia đình, do hoàn cảnh khó khăn phải nuôi con ăn học, nên chị Lý Thu Cúc, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Hosiden, đã ở lại đăng ký làm việc tăng ca để có thêm thu nhập. Do công ty trách nhiệm hữu hạn Hosiden, nơi chị Cúc làm việc không sản xuất trong những ngày Tết, nên chị Cúc đã đăng ký làm công nhân thời vụ trong một công ty điện tử khác tại khu công nghiệp Quang Châu. Mặc dù chưa vơi bớt nỗi nhớ nhà, song chị Lý Thu Cúc cũng cảm thấy yêu mảnh đất và con người Bắc Giang. Chị Cúc cho biết.
Tết năm nay thay vì về quê với ăn Tết với gia đình, tôi ở lại để đăng ký làm thêm, để nâng cao thêm thu nhập. Vì công ty không tổ chức cho công nhân làm thêm, nên tôi đăng ký làm thêm thời vụ ở doanh nghiệp khác. Cũng vì hoàn cảnh với lại cuộc sống gia đình thôi, chị vẫn có một chút khó khăn gia đình ấy. Công ty là thời gian này không có tăng ca, với lại là nghỉ thứ bảy chủ nhật, lương thấp, chị muốn kiếm thêm một chút thu nhập thêm để giải quyết vấn đề khó khăn trong gia đình. Mặc dù là công việc thời vụ thôi, nhưng mà thu nhập làm thêm sẽ rất là cao.
Do hoàn cảnh gia đình hay do đặc thù công việc, nhiều công nhân, người lao động đã làm việc xuyên Tết. Đối với họ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao cũng là đón một cái Tết nhiều niềm vui và ý nghĩa. Để công nhân, người lao động an tâm làm việc trong những ngày Tết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều thực hiện đầy đủ chế độ, đảm bảo đúng quy định, kịp thời.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn. Những ngày áp Tết, hàng nghìn món quà được các cấp, ngành trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo ở các huyện, thành phố. Hòa chung với những việc làm nhân ái, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũng trao 20 suất quà cho những bệnh nhân nặng phải điều trị trong dịp Tết tại hai bệnh viện lớn của tỉnh là Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang. Ghi nhận của phóng viên chương trình về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh nhân Dương Thị Băng, sinh năm 1963, ở Nội Hoàng, Yên Dũng, là bệnh nhân bị ca phổi từ năm 2000. Do phát hiện sớm, phẫu thuật thành công và tích cực điều trị, nên hơn 20 năm qua, bà Băng vẫn ổn định về sức khỏe. Tuy nhiên, đợt lạnh sâu trước Tết khiến sức khỏe bà Băng rơi vào tình trạng hôn mê, khả năng khó phục hồi được như trước. Trong khi đó, chi phí thuốc men, chăm sóc, duy trì suốt thời gian dài đã khiến kinh tế gia đình kiệt quệ. Những ngày cận Tết, nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang, gia đình bà không chỉ nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ các y bác sĩ, mà còn được nhận món quà từ chương trình Tết ấm an sinh từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang. Ông Nguyễn Văn Dĩnh, chồng bà Băng bày tỏ.
Vất vả đấy, vất vả này ở chỗ bà, nhà não này tôi không đi lại được này. Phải rửa mình rửa rước cho này, cho ăn bằng sông này, đấy, bà ấy không nói được. Rất cảm ơn tất cả các ban ngành hoặc là bên Bảo hiểm xã hội tỉnh, đấy, gọi là của ít lòng nhiều. Mọi người vào đây là toàn ra số là hoàn cảnh khó khăn cả. Đấy, vừa được một tí quà cũng là phấn khởi rồi. Rất cảm ơn.
Bệnh nhân Vũ Trí Tuấn, 34 tuổi, bị ca vòm mũi giai đoạn 4 và do hậu môn phải điều trị tích cực trong dịp Tết này. Bà Đàm Thị Nguyên, là mẹ của bệnh nhân, nhận món quà thay con trai mà dâng trào niềm xúc động.
Em điều trị ở đây là được 2 năm rồi ấy. Mà tiến triển em cũng rất kỳ là tốt, nhưng mà cái đợt vừa rồi thì em lúc ấy là nó lại hình như nó cái kiểu bệnh cái kiểu nó lại tiến triển, thì em lại vào đi điều trị thì em cũng vẫn quá nặng, nhưng cũng tiến triển, cũng đã có tiến triển. Vâng, và cũng thay mặt quê là làm gia đình, là thay mặt mẹ để đến bệnh nhân quê là cháu Tuấn, quê là cũng cảm ơn tất cả các bác sĩ rất nhiệt tình và quan tâm đến, rất chăm sóc, rất nhiệt tình đến các bệnh nhân, chú đáo đến các bệnh nhân, và các đoàn thể thường thường đến đây cũng tặng quà cho các bệnh nhân liên tục. thì chúng tôi là những cái người bệnh nhân như này, chúng tôi rất kỳ ấm lòng vì có những cái đoàn thể vẫn còn nhớ đến chúng tôi. Chúng tôi là những cái người thật kiếm nghèo mà vẫn có những người quan tâm đến, thì chúng tôi rất kỳ biết cảm ơn tất cả các đoàn thể.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 10 bệnh nhân nặng đang được điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc được nhận quà. Bác sĩ Thân Sơn Tùng, trưởng khoa cho biết, số bệnh nhân nặng dịp Tết này phải điều trị tại bệnh viện tăng khoảng 1,5 lần so với Tết năm trước. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người bệnh, cùng với thăm tặng quà và động viên tinh thần cho bệnh nhân, việc chủ động vật tư y tế, trang thiết bị cũng phải tăng gấp 1,5 lần.
Dịp Tết năm nay thì mà so với mọi năm thì thấy số lượng bệnh nhân nó nhiều hơn, đông hơn. Và cái thứ hai nữa là chủ yếu là bệnh nhân nặng, cái số lượng bệnh nhân nặng mà phải can thiệp các thủ thuật hồi sức, ví dụ như là thở máy hoặc lọc máu, là so với mọi năm là tăng hơn, nó phải gấp cỡ khoảng ít nhất là 1,5 lần so với năm ngoái. Đấy là mới nghe đấy, gần đây thôi. Chuẩn bị cho trực những cái ngày Tết ấy thì bọn mình cũng đã có các cái kế hoạch, đã xây dựng các kế hoạch. Trong đó thì cái thứ nhất là phân công lịch trực cho nhân viên theo ca kíp, đã chuẩn bị theo cái lịch trực cụ thể, ví dụ như mỗi ca thì là đều phải tăng cường nhân viên so với ngày thường. Ví dụ như ngày thường trực một kíp điều dưỡng khoảng 7 người, thế nhưng mà trong dịp Tết này xin tăng cường thêm của các khoa khác đến về nhân lực điều dưỡng để chăm sóc bệnh nhân. Thế còn về thuốc men rồi thì các cái dụng cụ rồi dịch truyền đều là phải chuẩn bị sẵn hết các một cơ số gấp mà ít nhất khoảng 1,5 lần.
Trao đổi với bà Nguyễn Thị Thu Huyền được biết, thực hiện chương trình Tết ấm an sinh, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội đã vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp kết hợp với việc tiết kiệm chi tiêu ngay tại đơn vị mình để tạo nguồn quỹ, tặng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho các hộ nghèo và tặng quà cho những bệnh nhân nặng phải điều trị trong ngày Tết. Bà Huyền cho biết.
Bảo hiểm xã hội thì là cơ quan thực hiện an sinh xã hội với mục tiêu là vừa bảo vệ quyền lợi lao động, vừa chăm lo quyền lợi lao động, nhưng trực tiếp là cũng quan tâm đến những người mà dân cũng như người bệnh có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bảo hiểm xã hội thì cơ quan nhà nước cho nên là cũng không có cái tiền kinh phí để mà hỗ trợ cho những người khó khăn. Thế tuy nhiên thì bằng cái sự chia sẻ, bằng cái sự đóng góp và cũng là cái sự quan tâm an sinh xã hội để chia sẻ những người có khó khăn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán tới đây. Thế do vậy thì Bảo hiểm xã hội anh cũng có một phần nhỏ nhỏ đóng góp từ cán bộ viên chức của ngành để mà cũng là thể hiện cái tấm lòng và đến chia sẻ và động viên để mong những người bệnh để có thêm một cái được cái sự quan tâm, động viên thêm và có thêm một cái động lực để mà điều trị làm sao cho nó cũng nhanh được khỏi bệnh.
Để chia sẻ khó khăn và động viên những bệnh nhân phải điều trị trong dịp Tết, cùng với Bảo hiểm xã hội, rất nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã có những món quà nhỏ động viên người bệnh. Nhiều chương trình tặng tiền mặt, bánh chưng, mứt kẹo, hoa quả được thực hiện tại hầu hết các bệnh viện. Đây là việc làm ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, vốn là truyền thống tốt đẹp được lưu giữ của dân tộc Việt Nam.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, trên khắp phố phường đang tràn ngập những niềm vui, sự háo hức trước những bước đi khẽ khàng của đất trời. Xuân về, đâu đó tiếng hát xuân đã về, làm náo nức lòng người. Như đến hẹn lại lên, vùng đất dân ca Bắc Giang của chúng ta lại ngập tràn trong sắc thắm của cờ và hoa ngày Tết. Chen giữa cái giá rét còn sót lại của mùa đông, những mầm xuân cũng đang cựa mình, thức giấc xuân. Cùng với Chúa Xuân trở lại, tâm hồn con người dường như cũng trẻ hơn. Xin mời các bạn cùng hòa với trời xuân của vùng đất Bắc Giang trong những giai điệu ngọt ngào, tươi vui, một chút ấm áp của mùa xuân, một chút rộn ràng của nhịp điệu phố phường, sẽ mang đến những cảm nhận tuyệt vời trong không khí đón xuân. Mời các bạn cùng thưởng thức các ca khúc Bắc Giang, Ước hẹn mùa xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Tiến Nam và tiếng hát Phương Anh. Ca khúc Về đây tình tang, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son và ca khúc Say trong câu hát, một sáng tác của nhạc sĩ An Hiếu.
Thank you. chào ai hò hẹn mùa xuân. Thoáng chút bâng khuâng điệu hát đôi lời. Ngược chiều không gian ngàn năm đưa lối. Tìm người thương ta hồn theo câu hát. Về Bắc Giang. Anh hát theo em hò hẹn mùa xuân. Kinh Bắc thương ai đồng duyên. Ngược dòng thời gian ngàn năm ta tới, tìm người ta thương hòa theo câu hát. Người Bắc Giang biết thương nhau kiếp trả làm em, điều hát sao xuyên cho nhau một đời. Hẹn thùng dây áo tứ thân, ngược thùng câu hát ghé thân. Hát không quan họ dòng sông nhớ thương nhau đến hẹn lại lên điều hát sân ca đôi xin ngàn đời muôn mà câu hát ý à gọi người lên núi xuống sông hát câu quan họ in dòng lòng ai năm xưa chất sự hào hoa đất Bắc Giang nay mùa xuân rạng ngời đường về thanh thang ngàn hoa đưa lối hẹn mùa xuân sang hẹn nhau câu hát về Bắc Giang biết thương nhau kiếp trả làm em điều hát sao xuyên cho
ở tình rằng hát câu quan họ ta trao nhau. chúc bên mai rượu vân đồng đưa nghĩa trăm năm. Đôi bên ba mẹ đã bằng lòng cho nên duyên phép nghĩa vợ chồng, tình ta ngọt hương trái vải thiều, càng yêu miền quê đất linh thiêng, sông thương sông lùng như lụa đào vẫn mang trong lòng hồn sương gió, phồn sương trời yên thế hào hùng, người ơi về đây bao giờ. Bắc Giang thêm nồng câu hẹn thề, tháng riêng ư ta lại về, đục trong một dòng nhớ thương nhau, về đây mình cùng kế tơ duyên, non nghiêng ba tầm ở tình rằng, hát câu quan họ ta trao nhau, người ơi một lần chúc bên mai, rượu vân đồng đưa nghĩa trăm năm.
Tầm trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên chiến dốc, hát trao duyên người ơi chớ quên, hát dạ bạn khi nào ta gặp lại, nhấp chén rượu cay môi từ giá, nắm tay nhau nụ hôn đánh rơi. Em nhẹ bước đi ra từ cô tịch, anh mãi miết lang thang đi tìm, tìm trong mình mang giấc mộng. Em đừng khóc như mưa đầm vai áo, cho nỗi nhớ hóa thành giọt đàn tang tình tang, đem tặng người thương. Em là gió bên anh chiều không nắng, anh chỉ biết yêu em mình đằng xa bằng ba đứng gần, khua vạt nước mai treo bồng bềnh sóng, ta bối rối miếng trầu hẹn thề không dám trao, mong tình vẹn. Thank you. trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên chiến giống hát trao duyên người ơi chớ quên. Hát ra bạn khi nào ta gặp lại, nhấp chén rượu cay môi từ giã, nắm tay nhau nụ hôn đánh rơi. Em nhẹ bước đi ra từ cô tịch, anh mãi miết lang thang đi tìm, tìm trong mênh mang giấc mộng. Em đừng khóc như mưa đầm vai áo, cho nỗi nhớ hóa thành giọt đàn tang tình cảm đem tặng người thương. Em là gió bên anh chiều không nắng, anh chỉ biết băng ba đứng hàng khua vạt nước mai treo bồng bềnh sóng, ta bối rối miếng trầu hẹn thề không dám trao, mong tình vẹn nguyên anh đến nơi đây bạc xa câu hát đi theo lối về kinh bắc đêm xuân ngất ngây trăng sáng tơ phương yếm trao nghiêng che mặt người, câu quan họ bay trên chiến giống hát trao duyên người ơi chớ quên. Hát ra bạn khi nào ta gặp lại, nhấp chén rượu cay môi từ giã, nắm tay nhau nụ hôn đánh rơi. Em nhẹ bước đi ra từ cô tịch, anh mãi miết lang thang đi tìm, tìm trong mênh mang giấc mộng. Em đừng khóc như mưa đầm vai áo, cho nỗi nhớ hóa thành giọt đàn tang tình cảm đem tặng người thương. Em là gió bên anh chiều không nắng, anh chỉ biết yêu em băng ba đứng hàng khua vạt nước mai treo bồng bềnh sóng, ta bối rối miếng trầu hẹn thề không dám trao, mong tình vẹn nguyên anh đến nơi đây bạc xa câu hát đi theo lối về kinh bắc đêm xuân ngất ngây trăng sáng tơ phương yếm
các bạn thân mến, Tết và mùa xuân còn đó sừng sững giữa dòng thời gian. Cái Tết và mùa xuân cứ thế trôi trong thời gian, nhưng khiến lòng người dạo dực, hân hoan với những niềm hy vọng mới. Chương trình giờ thứ 9 ngày đầu năm mới xin được khép lại tại đây. Chương trình do phóng viên Hồng Nhung, Thanh Thu và Yên Hà thực hiện, các phát thanh viên Thu Hoài, Thu Loan. Chúc quý vị và các bạn một mùa xuân mới nhiều an khang thịnh vượng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.